Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Hải Ninh xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Hai ngày 13 tháng 4 năm 2015 từ 9 giờ tới 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong 30 phút đầu của chương trình tối nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những dư âm của cuộc đình công lớn của công nhân tại các khu công nghiệp phía Nam vừa qua. Đó là vấn đề quản lý quỹ bảo hiểm, xã hội hiện nay và cái nhìn từ giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh về cuộc đình công đó. Kết thúc 30 phút đầu là tạp chí Điểm Blog như thường lệ và lần này cũng sẽ tập hợp nhiều ý kiến của các blogger về công nhân và đình công. Sang phần thứ hai của chương trình, sau phần tin tức sẽ là bài phân tích về dự án con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc và diễn tiến của câu chuyện phá rừng trồng cao su tại Campuchia. Thưa quý thính giả, mở đầu chương trình xin mời quý vị đến với tường trình từ Việt Nam với tựa đề Cái nhìn của bạn trẻ Sài Gòn về cuộc đình công, biểu tình.
Trong vòng chưa đầy nửa tháng, có nhiều cuộc đình công, biểu tình của hàng chục ngàn người tham gia của công nhân trong các khu công nghiệp Sài Gòn và Tây Nam Bộ nhằm phản đối luật bảo hiểm có những điều khoản bất công gây bất lợi cho người lao động. Với người Sài Gòn, đặc biệt là các bạn trẻ, việc biểu tình đình công hay tổ chức một cuộc hội thảo, một cuộc dã ngoại nhỏ nhằm thể hiện ý chí chống đối sự bất công, chống ngoại bang xâm lược Biển Đông vốn dĩ là chuyện bình thường. Nhưng với quy mô rất lớn từ những cuộc đình công, biểu tình của giới lao động, các bạn trẻ Sài Gòn nhìn và đánh giá vấn đề này như thế nào? Một bạn trẻ Sài Gòn từng tham gia nhiều cuộc biểu tình phản đối những hành vi hành hạ ngư dân Việt Nam và xâm lấn lãnh hải Việt Nam từ phía Trung Quốc, không muốn nêu tên, chia sẻ.
Đời sống công dân Việt Nam thì giờ có khoảng 150 đến 170 đô la một tháng thì nó quá thấp. Điều kiện làm việc của công nhân Việt Nam thì nó cũng còn nhiều cái rất là hạn chế, như môi trường làm việc này kia hoặc là cách đối đãi đối xử của lãnh đạo thì nó cũng chưa có được tốt, nhưng mà nhìn chung là như vậy. Còn bị chèn ép nhiều thứ thì chưa có cái tổ chức nào bảo vệ quyền lợi công nhân. Công đoàn thì làm mấy chuyện lặt vặt, không có làm gì lớn đâu, làm mấy chuyện như là thăm bệnh rồi ma chay cưới hỏi này kia, mấy cái việc hoạt động giải trí xã hội này kia, mấy chuyện mà nó phụ không à. Còn cái chuyện chính thì chỉ là danh nghĩa thôi chứ không có làm. Chuyện chính là chuyện bảo vệ quyền lợi công nhân thì không làm. Họ giữ một cái vai trò, một cái vị trí trong công ty thì đương nhiên là họ phải sợ chủ rồi. Nên nó là họ chỉ nói lấy có cho có qua chuyện thôi chứ không có bảo vệ được quyền lợi công nhân.
Theo bạn trẻ này, vấn đề người lao động đứng lên thể hiện ý chí và sự bất mãn trước chế chủ cũng như trước những quy định gây hại cho người lao động là chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra. Bởi lẽ không riêng gì lúc Bộ Luật Bảo hiểm xã hội 2014 ra đời và có hiệu lực vào đầu tháng Giêng năm 2016 thì giới lao động mới bất mãn, mà sự bất mãn này đã có từ lâu. Bởi điều kiện làm việc quá tồi tệ, bữa ăn mất vệ sinh, đồng lương eo hẹp, trả không xứng với sức lao động họ bỏ ra. Hơn nữa, vấn đề nhân phẩm của người lao động đã bị xúc phạm trầm trọng. Giới chủ không ngần ngại tìm cách lạm dụng tình dục những nữ công nhân trẻ có nhan sắc. Họ đã nhiều lần công khai sờ mó vùng nhạy cảm của các nữ công nhân với lý do kiểm tra thử các nữ công nhân này có ăn cắp sản phẩm công ty giấu trong người hay không. Đứng trên góc độ nhân quyền mà nói, hành vi lợi dụng này xúc phạm cả hai mặt thể xác và tinh thần. Nếu như mặt thể xác họ bị xúc phạm tính dục, thì về mặt tinh thần sâu xa hơn, họ bị xúc phạm phẩm hạnh và xâm hại nhân quyền trầm trọng. Cái lý do mà các ông chủ đưa ra để sờ mó là xem thử các nữ công nhân có giấu đồ trong người hay không là một sự xúc phạm tinh thần, sự vu khống trắng trợn mà giới chủ đã tự cho họ cái quyền đó. Và chuyện này xảy ra không phải đơn lẻ một vài lần. Hầu hết nữ công nhân trong các khu công nghiệp đều có thể bị xâm hại. Các nam công nhân thì có thể bị các bảo vệ tìm cách gây sự để đánh một khi họ có những phản ứng chính đáng về phía giới chủ. Câu hỏi bạn trẻ này đặt ra là nhà nước đã quản lý sản xuất, quản lý kinh doanh như thế nào và bảo vệ người lao động như thế nào mà người lao động bị xúc phạm trầm trọng như vậy. Tự hỏi và tự đưa ra hướng trả lời, bạn trẻ này đặt nghi vấn về những cổ phần ma của các quan chức cao cấp ở các công ty. Mặc dù không góp vốn, nhưng họ vẫn hàng năm thu nhận lợi tức theo cổ phần, và để nhận những phần lợi tức đó, họ chỉ làm mỗi một việc là bảo kê cho các công ty. Chính vì được bảo kê, đã có ăn chi, nên các công ty tha hồ chèn ép công nhân để tạo những khoản dư mà nộp cho các quan chức hàng quý, hàng năm. Hơn nữa, công đoàn của các công ty không những không bảo vệ người lao động mà còn đứng về phía chủ để o ép người lao động. Sự bất mãn của người lao động đến từ nhiều hướng, nung nấu theo thời gian để rồi một lúc nào đó sẽ tức nước vỡ bờ. Theo bạn trẻ này, những cuộc đình công, biểu tình của người lao động miền Nam chỉ đóng vai trò khúc dạo đầu, sẽ còn nhiều diễn biến theo những cung bậc mới trong thời gian tới, rất khó mà đoán trước được việc gì sẽ xảy ra. Bởi hiện tại, người lao động Việt Nam đã trở nên thông minh hơn, mức độ tương tác qua các trang mạng xã hội ngày càng cao, giới công nhân có thể trao truyền thông tin thông qua các mạng xã hội và tìm hiểu quyền lợi chính đáng của họ thông qua các trang này. Chính vì thế, khi họ hành động, họ sẽ khôn khéo hơn và tạo thế mạnh cho bản thân tốt hơn. Một bạn trẻ khác sống tại quận 1, Sài Gòn, không muốn nêu tên, cũng là người từng tham gia nhiều cuộc xuống đường kêu gọi bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa và người dân Việt Nam, chia sẻ.
Hồi đó thì nó chỉ biết lợi nhuận thôi, nó trả lương càng ít càng tốt, nó chi tiền càng ít càng tốt, và nó bắt người ta làm nhiều giờ, thậm chí là đi đái mà nó cũng không đi đái. Đã như vậy rồi, rồi nó lại bóc mặt với tụi chính quyền địa phương, là nó lại ăn chia ra, tức là đã cắt xén lương của công nhân, cắt xén tiền này tiền nọ, rồi nó ăn chia với cái bọn chính quyền địa phương. Cái tiền bảo hiểm lao động của những người công nhân đó họ đóng vô đó, tiền bảo hiểm xã hội, cả bảo hiểm thì không phải chỉ có tiền của những người công nhân đó mà của coi như gần như là của toàn xã hội. Thì nó đóng vô thì những cái công ty bảo hiểm nhà nước nó lấy cái số tiền đó rồi nó đi kinh doanh, để áp vào kinh doanh gì đó rồi nó, hoặc là nó cho vay thì nó đòi lại không được, cho nên nó bây giờ nó kẹt cứng, tức là nó chiếm dụng vốn của người lao động, rồi nó lại đem nó kinh doanh mà lại không có lời, do đó là nó muốn xù hoặc là nó tìm rất là trì hoãn bằng cách là nó không đưa một lần mà nó rồi nó chặt nhiều.
Theo bạn trẻ này phân tích, vấn đề người lao động phản ứng mạnh trong thời gian qua lại có nguyên nhân tưởng chừng như không liên quan gì đến người lao động, đó là ngân sách nhà nước đang trống rỗng. Nạn tham nhũng, rút ruột của giới tham quan đã làm cho ngân sách nhà nước trở nên khô rỗng và nạn tham nhũng trong các cơ quan liên quan đến bảo hiểm xã hội cũng không thấp chút nào. Đã có nhiều quan chức cao cấp trong ngành bảo hiểm Việt Nam bị đưa ra ánh sáng về tội tham nhũng, thục kết nhà nước. Mà một khi ngân sách bị trống rỗng, mọi khoản chi tiêu phía trước sẽ rất khó khăn, đặc biệt là khoản chi giải quyết bảo hiểm xã hội của người lao động luôn là bài toán đau đầu cho nhà nước. Trong khi đó, đời sống nhà trọ đầy tạm bợ và khó khăn, cùng với đồng lương eo ọp mà đồng tiền liên tục bị trượt giá, điều này khiến cho nhiều công nhân có đủ thâm niên lao động đóng bảo hiểm xã hội nghĩ đến phương án chuyển loại hình lao động và xem khoản tiền bảo hiểm xã hội là đồng vốn cho tương lai. Mà một khi công nhân thi nhau nghỉ việc, rút bảo hiểm xã hội để tìm cơ hội khác thuận lợi hơn, thì với ngân sách đóng rỗng, bảo hiểm nhà nước khó bề mà thanh toán sòng phẳng. Lúc đó, mọi căng thẳng từ phía người lao động sẽ khó mà lường được. Bộ luật bảo hiểm xã hội mới như là một giải pháp thông minh của nhà nước nhằm vớt vát cho ngân sách đang cạn kiệt, trống rỗng. Nhưng rất tiếc, nếu như bộ luật này ban hành sớm hơn chừng 10 năm thì mọi chuyện sẽ êm xuôi hơn. Còn hiện tại, người lao động đã thông minh hơn nhiều, khả năng tiếp cận các trang mạng xã hội và chia sẻ lĩnh hội thông tin của họ cũng phát triển vượt bậc. Chính vì vậy, mọi chính sách hay quy định có tính bất lợi cho người lao động đều bị phản ứng gay gắt. Bạn này nói vui rằng, nếu muốn người lao động thấy yêu công xưởng, tin vào công việc, không phải chỉ cho họ ăn, mặc, ở đầy đủ mà xong, mà phải cho họ thấy rằng họ đang sống trong một đất nước tốt đẹp, ngân sách, nhà nước luôn là một cái hũ gạo đầy, không có sâu mọt. Chứ đừng bao giờ dùng chiến thuật cắt xé của bầy chuột bên cạnh hũ gạo trống rỗng để nói chuyện với họ. Vì làm như vậy, chỉ chọc giận người lao động, chọc giận những người đã bỏ mồ hôi và tuổi trẻ để xây dựng đất nước. Mọi chuyện vẫn còn đang ở phía trước. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, sau khi hàng chục ngàn công nhân một công ty lớn đã biểu tình nhiều ngày nhằm phản đối một điều khoản trong luật bảo hiểm xã hội của chính phủ là không được lãnh tiền bảo hiểm một lần khi nghỉ việc mà phải chờ đủ tuổi hưu, nhà nước Việt Nam đã cam kết sửa đổi trong lúc các chuyên gia khẳng định Việt Nam cần thiết kế một quỹ bảo hiểm xã hội mang tính minh bạch, bền vững, nhằm đảm bảo lòng tin cho tập thể người lao động trong nước. Thành Trúc có bài chi tiết.
Dư âm cuộc biểu tình hơn một tuần lễ của hàng chục ngàn công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Puyen ở Sài Gòn đã lan tỏa và tạo sự chú ý đáng kể. Trong lúc công nhân cho rằng Điều luật 60 sẽ có hiệu lực năm 2016 với quy định không được lãnh tiền bảo hiểm xã hội hết một lần khi nghỉ việc mà phải đợi tới lúc đủ tuổi hưu, sẽ khiến họ bị thiệt thòi hay thậm chí có thể mất trắng, thì các chuyên gia trong nước phân tích nguyên nhân tiềm ẩn đằng sau quỹ bảo hiểm xã hội và cái tâm lý hoang mang của tập thể người lao động. Theo tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, luôn luôn và ít nhất có hai nguyên nhân làm dấy lên nỗi lo của công nhân. Thứ nhất là quỹ bảo hiểm xã hội vỡ, và thứ hai là đồng tiền mất giá.
Theo Tổ chức Lao động Thế giới, đến năm 2024 thì quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam có thể vỡ. Đó là cái dự báo đầu thôi. Còn cái dự báo gần nhất là năm 2021. Và theo một số chuyên gia và những người làm việc trực tiếp ở Việt Nam, thậm chí là đại biểu Quốc hội Việt Nam đánh giá, thì với tình trạng quỹ bảo hiểm xã hội không được minh bạch và thiếu hiệu quả trong hoạt động, thì tình hình vỡ quỹ bảo hiểm xã hội có thể là trong vòng vài ba năm tới mà thôi. Và như vừa rồi thì đã xảy ra vụ việc là quỹ bảo hiểm xã hội cho vay mượn từ cái công ty cho thuê tài chính hai, và công ty này là đã ra tòa lãnh đạo công ty này phải lãnh án. Như vậy, trong cái tình trạng quỹ bảo hiểm xã hội bị thâm hụt, có tới 50% số doanh nghiệp là không đóng bảo hiểm xã hội. Ngược lại, quỹ bảo hiểm xã hội này lại hoạt động giống như là một số ngân hàng, tức là cho vay vốn, mượn vốn lẫn nhau và mất vốn. Thế thì làm sao có thể bảo đảm được tiền để chi trả cho người công nhân nếu mà người công nhân cần? Do đó, cái nỗi lo của người công nhân là hoàn toàn chắc chắn.
Một mặt cho rằng phúc lợi bảo hiểm xã hội lãnh lâu dài khi về hưu, nếu được thực hiện như một số nước ở phương Tây là hoàn toàn hợp lý, vì đó là một chính sách tiên tiến.
Cái vấn đề là những nước đưa ra những chính sách tiên tiến như vậy, họ có tiền để trả cho công nhân. Còn Việt Nam làm sao có tiền trả cho công nhân trong tình trạng thiếu minh bạch và thâm hụt tài chính như quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam? Vấn đề thứ hai là đồng tiền Việt Nam, ai có thể chắc chắn được là sẽ không mất giá trong thời gian tới? Năm 2011, khi mà lãi suất lên tới 21-30%, thì đồng tiền Việt Nam đã mất giá khủng khiếp. Và mặc dù mức tính lạm phát lúc đó chỉ khoảng 18-20% thôi, nhưng mà thực chất mặt bằng giá cả đã tăng từ 2-2,5 lần. Như vậy, trong vài ba năm tới, nếu đồng tiền Việt Nam tiếp tục trượt giá và trượt giá mạnh, lạm phát xuất hiện nhiều, thì lúc đó trợ cấp bảo hiểm xã hội người công nhân được lãnh có khi chỉ bằng 1/3, thậm chí là một nửa như giờ đây. Đó là cái nỗi lo của người công nhân.
Dưới mắt chuyên gia Bộ Tài chánh, tiến sĩ Vũ Đình Ánh, khía cạnh tài chính của quỹ bảo hiểm xã hội hình thành từ năm 2002 chỉ là một vấn đề. Thực trạng của nguồn thu mới là điều đáng nói.
Cái đặc điểm của bảo hiểm xã hội ở Việt Nam là nó có một cái phần là chích ngang từ ngân sách sang để thanh toán chế độ hưu cho những người về hưu trước khi có cái quỹ bảo hiểm xã hội. Và cái tính toán đó là khá phức tạp. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái thu bảo hiểm xã hội của Việt Nam thì chi trả nó gồm hai nguồn. Một liên quan tới cái bản thân người lao động đóng góp, và cái thứ hai nữa là cái chủ sử dụng lao động đóng góp. Hiện nay ở Việt Nam, nó khu vực nhà nước thì họ thực hiện cũng tương đối nghiêm túc chuyện này, nhưng mà cái khu vực ngoài nhà nước ấy, thì thông thường là cái mà để trích chặt cái nộp cái bảo hiểm xã hội đó là khá là thấp, tức là có một cái khoảng cách với tiền lương thực tế hay là cái thu nhập thực tế của cái người lao động tại các cái doanh nghiệp mà đóng bảo hiểm xã hội đấy.
Vấn đề thứ ba, ông Vũ Đình Anh giải thích tiếp, hiện khá nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam ngoài hoạt động bấp bênh lại tránh né việc nộp bảo hiểm xã hội, thậm chí có tình trạng nợ bảo hiểm xã hội lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng.
Có thể là khi họ không hoạt động nữa thì trước khi đấy họ cũng đã trốn cái đóng bảo hiểm xã hội, nên là nó vi phạm về cái khả năng thu của nguồn thu bảo hiểm xã hội là rất là căng thẳng.
Liên quan tới luật bảo hiểm xã hội mới sẽ được áp dụng đầu 2016, quy định không trả bảo hiểm xã hội một lần mà phải đợi đến tuổi hưu. Chuyên gia tài chánh Vũ Đình Ánh phân tích rằng vấn đề lớn nhất không phải người lao động lo ngại chuyện quỹ còn tiền thanh toán khi họ về hưu khoảng 10 hoặc 20 năm nữa hay không, mà vấn đề xuất phát từ bản chất thiếu ổn định của thị trường lao động Việt Nam.
Các nước khác chẳng hạn thì chỉ công ăn việc làm, đặc biệt là đối với cả những khu vực người làm công ăn lương, là những đối tượng mà sẽ hưởng bảo hiểm xã hội đấy, là cái công việc của họ là tương đối ổn định, thị trường lao động ở đó là khá là năng động. Hệ thống an sinh xã hội đã được hình thành từ lâu, và do đó thì người lao động giống như là họ hoàn toàn là có thể an tâm về cái chuyện là họ sẽ được thanh toán, và cái mức thanh toán đấy đảm bảo cho cuộc sống của họ đến khi về hưu. Thế thì ở Việt Nam hiện nay tôi rằng bản thân người lao động hiện nay họ cũng không chắc chắn là họ sẽ làm được bao lâu. Cùng cái cơ sở mà tức là làm công ăn lương để mà sau này có thể hưởng cái tiền hưu trí đấy. Có thể là lúc thì họ làm công ăn lương, lúc thì họ lại chuyển sang khu vực ngoài làm công ăn lương. Tức là như vậy là cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội nó sẽ gián đoạn. Chính vì thế nên nó tạo ra cái tâm lý là tại sao họ muốn lĩnh lương luôn một lần và sau đó là có thể họ không đóng bảo hiểm xã hội nữa.
Được hỏi nếu cách giải quyết hợp lý nhất là quay lại vấn đề cho lãnh tiền bảo hiểm xã hội luôn một lần ngay khi nghỉ việc, tức là ngay khi dứt hợp đồng. Tiến sĩ Vũ Đình Ánh trả lời đó chỉ là cách xử lý trước mắt. Theo ông, Việt Nam cần phải thiết kế ra một hệ thống bảo hiểm xã hội nói riêng, cũng như một hệ thống an sinh xã hội nói chung mà bảo đảm được tính bền vững. Bền vững ở đây không phải chỉ góc độ là bền vững quỹ bảo hiểm xã hội hiện tại, ông nhấn mạnh. Quan trọng nhất ở đây là bền vững cho từng cá nhân tham gia vào hoạt động bảo hiểm xã hội.
Tôi nói ví dụ thì cho người ta gần như là quản lý cái tiền người ta đóng bảo hiểm xã hội, kể cả những cái phần của chủ sử dụng lao động trong cái thời gian người ta làm chủ sử dụng lao động, thì nó sẽ vẫn tiếp tục được duy trì, nó giống như là những cái kiểu quản lý tài chính cá nhân.
Nếu thực hiện được hình thức quản lý tài chính cá nhân như thế, nếu để cho người lao động hiểu rõ khi họ đóng bảo hiểm xã hội trong từng ngày năm và sau đó nếu họ dừng lại thì họ sẽ được những gì. Cũng vậy, nếu họ tiếp tục đóng, kể cả việc không còn làm trong khu vực chính thức làm công ăn lương nữa, thì họ sẽ được hưởng như thế nào? Đây là mô hình đã được các nước khác áp dụng, tức là một dạng tài khoản hưu trí cá nhân, tiến sĩ Vũ Đình Ánh kết luận là điều kiện mà Việt Nam cần phải thiết kế để có một nguồn quỹ bảo hiểm xã hội chắc chắn, bảo đảm và bền vững.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Tiếp sau đây là phần điểm blog có tựa đề Chuyện dài Việt Nam trong những ngày tháng 4.
Đó là lời của bài Quốc tế ca, bài hát chính thức của tất cả những người cộng sản trên toàn thế giới. Bài hát này vẫn được cất lên trong những buổi lễ long trọng tại Việt Nam, nơi mà quyền lực của đảng cộng sản là một thực tế tối thượng. Trong những thước phim tuyên truyền của đảng, người ta thường nghe giai điệu bài ca này cùng hình ảnh cờ đỏ búa liềm trên nền những đám đông công nhân đình công biểu tình đòi quyền sống. Không có quốc tế ca, cũng không có cờ đỏ búa liềm trong cuộc đình công của hơn 100.000 công nhân tại các khu công nghiệp phía Nam và kéo dài sang tuần qua của 3.500 công nhân tại Long An. Quan sát các cuộc đình công của công nhân, Lê Huy Canh viết trên trang blog Tự Do.
Năm nay và tới đây chúng ta sẽ chứng kiến một tình thế khó khăn đối với các nhà lãnh đạo, với Đảng Cộng sản. Sự tụt hậu của nền kinh tế so với khu vực nợ nần đổ vỡ của các doanh nghiệp nhà nước, đời sống quá nghèo khó của các đại bộ phận, những người lao động trong nhiều chục năm qua, con đường cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước buộc phải diễn ra, những cuộc đình công nổ ra lan rộng trong những ngày qua sẽ càng làm rõ hơn tình thế có tính bi kịch đó.
Công nhân đã đình công để phản đối bộ luật bảo hiểm xã hội của nhà nước Việt Nam, không cho họ lãnh tiền một lần sau khi nghỉ việc. Blogger Hiệu Minh viết bài Lan Man về sở hữu, trong đó ông phân tích cách mà người công dân ở Mỹ hưởng tiền bảo hiểm xã hội của mình. Kết thúc bài viết, Hiệu Minh kêu gọi nhà nước Việt Nam nên trả lại cho người lao động quyền quản lý và tiêu xài tiền bảo hiểm của mình. Hiệu Minh là người sống và làm việc nhiều năm ở Mỹ, đất nước sản sinh ra Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Trang blog Bosit Việt Nam bình luận rằng, luật pháp đã tước đi chút quyền cuối cùng của họ, quyền lựa chọn, vậy thì họ phải chiến đấu vì sự sống, vì cái bụng thiêng liêng. Đảng yên tâm đi, đừng nhọc công tìm kẻ suối bể, kẻ cầm đầu chính là cái đói. Trên trang blog Bosit Việt Nam, người đọc cũng gặp bài của thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, người tù chính trị vừa được trả tự do. Anh đặt vấn đề tại sao Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam tự xưng là đại diện của giai cấp công nhân, mà công nhân lại có ít quyền lợi đến mức phải đình công như vậy. Anh đề cập thêm chuyện nhà nước do đảng lãnh đạo thường xuyên nhấn mạnh lợi thế của Việt Nam trên cuộc cạnh tranh thế giới hiện nay là công nhân giá rẻ. Và câu hỏi đặt ra là hóa ra những người công nhân Việt Nam lại là những người bị bóc lột rất nặng nề. Nguyễn Tiến Trung viết rằng công đoàn thì chẳng đại diện gì cho công nhân cả. Ông Nguyễn Thiện Nhân, người quan sát cuộc đình công của 3.500 công nhân tại Long An, thì nói về tổ chức được coi là đại diện cho quyền lợi của người lao động Việt Nam là công đoàn như sau.
Công đoàn ở Việt Nam thì họ tê liệt, họ đâu có một cái sức mạnh nào để mà bảo vệ quyền lợi của công nhân. Họ làm việc trên cái sự quản lý của Tổng Liên đoàn Lao động và trực thuộc chính phủ. Chính phủ thì lại dưới sự quản lý của lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì làm gì có tiếng nói độc lập để bảo vệ quyền lợi của công nhân.
Một cây bút quen thuộc trên trang blog là Thiện Tùng nhắc lại lời nói của ông tổ của người Cộng sản là Karl Marx rằng giai cấp lao động phải vùng lên đánh đổ những nhà tư bản và kết cục là tất cả đều sụp đổ. Thiện Tùng viết rằng đáng ra phải có công đoàn mà là công đoàn độc lập để làm cầu nối giữa giới chủ và những người làm công, từ đó công ty rồi xã hội mới phát triển được. Câu chuyện về công đoàn độc lập cho đến nay vẫn là giấc mơ của những nhà hoạt động nhân sự Việt Nam, vì nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo vẫn cương quyết không chấp nhận. Câu chuyện thứ hai được nhiều blogger bàn đến trong tuần này là việc người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn viết rằng cứ mỗi lần nghe tin một vị lãnh đạo Việt Nam nào đó đi Trung Quốc thì ông lại thấy lo sợ. Một nhà báo Việt Nam cũng chia sẻ nỗi sợ của giáo sư Tuấn trên mạng xã hội. Và nỗi sợ lần này của họ rất cụ thể, đó là thỏa thuận cùng nhau khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Vịnh Bắc Bộ. Thỏa thuận này cũng nằm trong thông cáo chung giữa ông Nguyễn Phú Trọng và người đồng nhiệm Trung Quốc là ông Tập Cận Bình. Bên cạnh những điều không có gì mới như là tình hữu nghị, là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giáo sư Tuấn viết là thỏa thuận này nhắc mọi người nhớ đến những dự án có sự tham gia của người Trung Quốc, mà công luận lo ngại như Bosit Tây Nguyên, khu công nghiệp Vũng Áng. Ông kết luận là như thế thì tương lai dân tộc này sẽ còn chìm trong bóng tối rất lâu. Nhân chuyến đi của ông Trọng sang Trung Quốc, giáo sư Nguyễn Hương Quốc nhắc lại lời Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trong đoàn quan chức của ông Trọng. Ông Thanh đã từng nói rằng ông rất lo ngại vì ở Việt Nam hiện nay, đi đâu ông cũng thấy người ta ghét Trung Quốc. Ông cho rằng như thế rất nguy hại cho dân tộc. Giáo sư Nguyễn Hương Quốc lại thấy rằng hóa ra Đảng Cộng sản Việt Nam lại không đại diện cho quan điểm đó của người Việt Nam. Một điều khác cũng được giáo sư Tuấn lưu ý là trong lời mời ông Tập sang Việt Nam, ông Trọng là đại diện cho cả nhà nước và chính phủ Việt Nam nữa. Giáo sư Tuấn viết rằng sự lẫn lộn, nhập nhằn giữa độc đảng và nhà nước và sự nhập nhằn đó thậm chí làm cho người trong hệ thống đôi khi quên mình là ai.
Chiều nay có một người đôi mắt buồn, nhìn xa tăng về quê hương rất xa.
ông Nguyễn Phú Trọng cuối cùng cũng chấm dứt chuyến thăm Trung Quốc của ông, và người ta chờ đợi một chuyện chưa có tiền lệ là người đứng đầu đảng Cộng sản này sẽ thăm chính thức nước Mỹ, nơi từng được đảng của ông gọi là thành trì của chủ nghĩa tư bản bóc lột. Ông Trọng chắc chắn cũng sẽ gặp những cuộc biểu tình của những người cùng tiếng nói với ông, những người mà đảng Cộng sản vẫn cho rằng họ đang ra sức hòa giải suốt mấy mươi năm nay, sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc. Tác giả Đỗ Kim Thêm đã nhận xét rằng, công cuộc hòa giải mà đảng Cộng sản khởi xướng cách đây gần 30 năm, thực chất chỉ là mong muốn thu hút tiền bạc và của cải của người Việt ở hải ngoại mà thôi. Tác giả viết tiếp là lý do chính đáng là người Việt đã không có và sẽ không thể chia sẻ một quá khứ chung của lịch sử cận đại. 40 năm sau khi kết thúc chiến tranh, dân Việt vẫn còn bị phân chia. Người Việt cảm thấy chưa thuộc về nhau bởi vì họ đã sống và nghĩ không cùng trong một nhận thức về quan điểm đấu tranh. Đó là một gánh nặng trong lịch sử mà họ vẫn còn mang ít nhiều tổn thương. Điều mà Đỗ Kim Thêm nhận xét như được minh họa bằng phát biểu gần đây của ông Nguyễn Thế Kỷ, nhân vật số 2 của cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản. Ông Thế Kỷ nói về văn học miền Nam trước năm 1975, rằng ở miền Nam đã sinh ra một dòng văn học bị nô dịch, phục vụ cho chính quyền tay sai bán nước, phục vụ cho bộ máy chiến tranh. Cũng trong chiều hướng như thế, báo chí Việt Nam đưa tin thêm về bà Kim Phúc, cô bé bị bỏng nặng vì bom napalm năm xưa, trong đó nói rằng bà Kim Phúc đã xin đi định cư tại Canada. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn lên tiếng nói rằng không phải bà Phúc xin đi định cư, mà bà xin đi tị nạn, để thoát khỏi cái cảnh quanh năm suốt tháng làm vật tuyên truyền của đảng. Giáo sư Tuấn cho rằng những người cầm quyền ở Việt Nam vẫn còn chưa chấp nhận hai chữ tị nạn, mặc dù chính họ đã gây ra làn sóng thuyền nhân chưa có tiền lệ trong lịch sử dân tộc. Ông viết rằng thuyền nhân chính là một vết nhơ trong lịch sử Việt Nam. Trở lại tháng 4, nhưng suy nghĩ hướng về phía trước cho một tương lai của dân tộc Việt Nam, tác giả Đỗ Kim Thêm kết luận.
Thế hệ hậu chiến không cần có một lý tưởng cầu toàn để canh tân đất nước, một ảo tưởng trí thức để thăng hoa bản sắc văn hóa hay các biện pháp xé rào để cứu đảng, mà cần nhất là một ý thức bừng tỉnh về sự tồn vong của dân tộc.
Sự bừng tỉnh đó cũng chính là mục tiêu mà những nhà hoạt động dân chủ trẻ tuổi trong nước đang hướng đến. Sau đây là lời của nhà báo Đoan Trang mà chúng tôi xin mượn để kết thúc cho bài điểm blog tuần này.
Bạn biết đấy, những kẻ bắt nạt chúng ta không thích gì hơn là khi thấy chúng ta cứ im lặng để bọn họ tiếp tục bắt nạt. Một sự nhịn không có nghĩa là chín sự lành đâu các bạn.
Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị.
Cùng với Diễm Thi, tôi là Nguyễn Khanh, xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin tối ngày thứ hai. Trước hết là phần tin liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị thính giả, trong bản báo cáo cập nhật kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương vừa mới phổ biến sáng nay ở Singapore, Ngân hàng Thế giới cho rằng năm nay GDP của Việt Nam sẽ là 6%, tức là tăng 0,4% so với dự báo được ngân hàng đưa ra hồi cuối năm ngoái. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới ghi nhận những dấu hiệu tích cực trong hoạt động kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là trong các ngành nông nghiệp và chế tạo. Nhưng bên cạnh điều đáng mừng đó, thì bản phúc trình viết rằng kinh tế của Việt Nam vẫn tăng trưởng dưới mức tiềm năng do những cải cách cơ cấu mà ngân hàng gọi là ì ạch, đặc biệt là trong hai khu vực ngân hàng và khu vực doanh nghiệp nhà nước.
Bản báo cáo cũng nói đến tình trạng nợ công đang gia tăng và trở thành một mối quan ngại đối với chính phủ. Con số được Ngân hàng Thế giới đưa ra cho thấy, tính đến cuối năm ngoái, tổng số nợ công và nợ được bảo lãnh công đã chiếm đến 61% GDP, trong lúc giá dầu giảm là một trở ngại cho ngân sách quốc gia. Mức đầu tư tư nhân trong nước vẫn chưa phấn khởi vì sự dè dặt, niềm tin của doanh nghiệp còn thấp. Cũng theo Ngân hàng Thế giới, lĩnh vực kinh tế đối ngoại của Việt Nam cũng đang phải đối phó với những bất trắc do ảnh hưởng phát triển kinh tế toàn cầu. Điều này được dự báo là có thể tạo những rủi ro đối với xuất khẩu và nguồn vốn FDI của giới đầu tư nước ngoài chảy vào Việt Nam. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng có đoạn đánh giá cao nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam. Dự kiến tỷ lệ nghèo sẽ tiếp tục giảm, cho hay hồi năm 2012 có 2,9% dân số ở mức nghèo cùng cực và dự kiến sẽ giảm xuống dưới 1% vào năm 2017.
Đã đến lúc phải chấm dứt ngay tình trạng nước và rác thải từ công nghệ có chứa dioxin vượt quá 5.000 lần mức độ cho phép. Đó là lời khuyến cáo được tiến sĩ Lê Kế Sơn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường của Việt Nam đưa ra và được tờ Tiền Phong phổ biến trong một bản tin ngày hôm nay. Trong bản tin này, tiến sĩ Sơn nói rằng trong những năm qua Việt Nam đã chú tâm quá nhiều đến độ dioxin từ các nguồn gốc chiến tranh mà không để ý đến dioxin thải ra từ công nghiệp. Ông đưa ra một thí dụ cho thấy là hồi năm 2010, các nhà khoa học Nhật Bản đã lấy mẫu thử nghiệm ở Cần Giờ và Hà Nội. Kết quả cho thấy Hà Nội là nơi không hề bị rải chất màu da cam, mà lại có độ dioxin cao gấp 40 lần độ dioxin ở Cần Giờ. Tiến sĩ Sơn đề nghị rằng chính phủ Việt Nam đã đến lúc phải áp dụng những biện pháp thật chặt chẽ, phải đổi mới các công nghệ xử lý rác thải công nghiệp để bảo vệ môi trường.
Trích dẫn tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, BASEP, báo chí Việt Nam đưa tin cho biết một số lô hàng tôm Việt Nam bị Hoa Kỳ từ chối về nhiễm kháng sinh. Con số được BASEP đưa ra cho thấy, tính đến hết tháng 2 năm nay, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã từ chối nhập khẩu 107 lô tôm của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. BASEP nói rõ, dư lượng kháng sinh là nguyên nhân chính khiến cho tình trạng hàng bị từ chối xảy ra. Các bản tin chúng tôi có được viết rằng, đây không phải là lần đầu tiên chuyện tôm Việt Nam bị Hoa Kỳ từ chối. BASEP đã nhiều lần kêu gọi các doanh nghiệp phải thật thận trọng để đừng gặp khó khăn khi đưa tôm vào thị trường Mỹ, là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch trên 1 tỷ đô la một năm, tức là chiếm 1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của quốc gia.
Tiếp tục phần tin tối ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết là muốn cùng Hoa Kỳ thực hiện những cuộc thao diễn quân sự chung ở Biển Đông. Tin này được phát ngôn viên Hải quân Indonesia là ông Manahan Simorangki đưa ra trong cuộc họp báo sáng nay ở Jakarta, trong lúc binh sĩ hải quân hai nước vừa mới hoàn tất một cuộc thao diễn chung vào hồi cuối tuần rồi. Ông Manahan nhắc lại đây là lần thứ nhì Hoa Kỳ và Indonesia tổ chức tập trận chung cho binh sĩ, và ông nói là Jakarta muốn những cuộc thao diễn như vậy được tổ chức thường xuyên hơn, ít nhất là theo khuôn khổ hàng năm. Xin được nói thêm là trong cuộc tập trận vừa mới kết thúc, hải quân hai quốc gia đã sử dụng nhiều phương tiện hiện đại, có thể phát hiện tàu ngầm và tàu chiến của nước lạ nếu xuất hiện trong vùng biển của Indonesia. Cũng cần phải nói thêm ở đây là mặc dù không liên quan đến cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, nhưng Indonesia là một thành viên quan trọng của ASEAN và cũng là quốc gia thường xuyên thúc đẩy những nước đang tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nên thông qua bản quy tắc ứng xử để giải quyết tình trạng căng thẳng hiện giờ.
Cũng liên quan tới Biển Đông, Philippines nói rằng việc Trung Quốc đơn phương xây dựng các căn cứ trên những hòn đảo ở Trường Sa đã làm hư hại môi trường, phá hoại những rặng san hô, gây thiệt hại về kinh tế cho những nước ven biển. Khi đưa ra cáo buộc này, Phát ngôn viên Charles Jones của Bộ Ngoại giao Philippines cũng nhắc lại rằng những việc mà Bắc Kinh đang làm ở khu vực tranh chấp chủ quyền gây ảnh hưởng đến sự ổn định, hòa bình của khu vực và mang ý nghĩa đe dọa những nước nhỏ đang can dự vào cuộc tranh chấp với Trung Quốc như Philippines. Cuối tuần rồi, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các công trình xây cất đang được thực hiện ở Trường Sa sẽ được Trung Quốc sử dụng vào mục tiêu quân sự.
Vừa rồi là phần tin tức. Kính thưa quý vị, gần đây trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Tập Cận Bình có đề cập tới vấn đề mời Việt Nam tham gia sáng kiến con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc. Theo các chuyên gia thì Việt Nam cần cảnh giác với chiêu bài này của Trung Quốc như thế nào? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Con đường tơ lụa trên biển gần đây được phía Trung Quốc trình bày như một sáng kiến phục vụ thương mại và phát triển, với mục đích chiến lược của nó là cải thiện quan hệ của Trung Quốc với các nước láng giềng châu Á. Thông qua việc đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển trong khu vực, Trung Quốc muốn tăng cường sự trao đổi chính sách với các nước láng giềng. Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua, phía Trung Quốc đã mời Việt Nam tham gia sáng kiến con đường tơ lụa trên biển, với mục đích theo họ là để biến Biển Đông thành một khu vực hợp tác và hòa bình. Nói về con đường tơ lụa hàng hải mà Trung Quốc đã đăng ký với UNESCO, Thiếu tướng Lê Ma Lương cho biết.
Với cái việc đăng ký của Trung Quốc lần này trên Biển Đông, nó là một cái gì đó rất mập mờ, một cái gì nó không rõ ràng, và nó mục tiêu của Trung Quốc là để làm lẫn lộn và tiến tới một cái bước cao hơn là hợp lý hóa cái đường lưỡi bò 9 khúc bây giờ nó thành 10 khúc và cái âm mưu độc chiếm Biển Đông để vươn ra Thái Bình Dương và vươn ra Ấn Độ Dương.
Đây là một toan tính của Trung Quốc, núp dưới chiêu bài phát triển kinh tế nhằm để khống chế các nước khác, tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã khẳng định.
Điều này thì nó cũng bộc lộ ra đó, tức là khi mà họ nói về kinh tế thì nó cũng thực sự không phải là kinh tế, bởi vì như hiện nay đó thì họ đã sử dụng, họ luôn luôn dùng 90% là mềm, 10% mới là cứng thôi. Nhưng mà theo tôi thì ngay cả cái mềm của họ không thể hiện cái cứng đó. Và tức là ngay cả khi nói đường tên lụa của họ cũng nói cái cứng của họ. Nên là theo tôi thì không, thế giới cũng như là các nhà học giả như tôi tôi thọ là không có ngạc nhiên đâu, và cũng không có ảo tưởng gì vấn đề về Trung Quốc đâu.
Về bề mặt thì các dự án con đường tơ lụa trên bộ và trên biển của Trung Quốc chỉ thuần túy về kinh tế, nhưng bên trong lại hàm chứa một sách lược hướng ngoại đầy tham vọng của Trung Quốc. Từ Paris, nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn nhận định.
Thì mình biết là từ bao nhiêu thế hệ nay đó, tất cả các tranh chấp của con người, thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, tất cả đều đến từ lý do kinh tế. Các tranh chấp với các đại cường từ chuyển trục sang châu Á hay là các dự án con đường tơ lụa trên bộ hay trên biển đều nhằm mục tiêu chinh phục hay là bảo vệ thị trường. Vì vậy đó, mặc dù cái dự án con đường tơ lụa trên biển nó thuần túy về kinh tế, nhưng mà dự án này lại nằm trong cái sách lược hướng ngoại của Trung Quốc nhằm đối kháng với cái kế hoạch chuyển trục của Hoa Kỳ.
Theo báo Pháp Luật, ông Dương Danh Chi, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc đã khẳng định, con đường tơ lụa hàng hải mà Trung Quốc đã đăng ký với UNESCO, đây chỉ là một bước đi nhỏ trong âm mưu lớn của Trung Quốc. Tất cả các bước đi này chỉ nhằm mục đích để thực hiện mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Việc này cũng chỉ để ngụy tạo cho cơ sở pháp lý về chủ quyền của họ ở Biển Đông, để họ thực thi chủ quyền ở vùng biển này. Trả lời câu hỏi, sáng kiến con đường tơ lụa trên biển có lợi ích gì đối với Việt Nam hay không? Ông Trương Nhân Tuấn nhận định.
Theo tôi thì các dự án này không đem lại lợi lộc nào cho Việt Nam hết á. Trong khi các đe dọa Trung Quốc ở Biển Đông là ngày càng thêm trầm trọng hơn. Mình thấy là cái hải cảng Hải Phòng của Việt Nam là trạm đầu tiên của con đường tơ lụa trên biển. Nhưng mà cái vai trò của hải cảng Hải Phòng chỉ là một cái trạm trung chuyển hàng hóa các tỉnh Hoa Nam như là Vân Nam, Quý Châu mà thôi. Trong khi đó là cái vấn đề tranh chấp lãnh thổ và Hải Phòng trên Biển Đông vẫn còn nguyên. Nếu mình không nói là nó ngày càng trầm trọng thêm, là tại vì Trung Quốc đang ráo riết xây dựng các đảo, hiện nay cho thấy tham vọng của họ về cái chủ quyền lãnh thổ. Khi mà các đảo này được xây dựng xong thì Trung Quốc họ sẽ tuyên bố vùng nhận diện phòng không ở trên Biển Đông. Và việc đó là một phần không thể tách rời trong sách lược hướng ngoại của Trung Quốc, mà dự án con đường tơ lụa trên biển là chỉ là một bộ phận.
Theo trang nghiên cứu Biển Đông, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cho rằng con đường tơ lụa trên biển ẩn chứa nhiều tham vọng với mục đích tạo ra một trật tự mới trên biển mà các nước trước hết là các nước láng giềng ven biển đi theo một quỹ đạo do Trung Quốc điều hành và chi phối. Nói về hậu quả của sáng kiến con đường tơ lụa trên biển có thể gây ra trong tương lai, ông Trương Nhân Tuấn ghi nhận.
Hậu quả của sáng kiến này theo tôi đó, như đã nói là nhằm kế hoạch để mà chuyển, để mà hóa giải cái kế hoạch chuyển trục sang châu Á của Hoa Kỳ. Nhưng mà kết quả của nó làm cho Việt Nam mất trọn quần đảo Trường Sa và Hải Phận ở Biển Đông. Vấn đề là Việt Nam cần có thái độ như thế nào trước cái tham vọng của Trung Quốc. Nếu mà Việt Nam theo Trung Quốc đứng trong cái trục chiến lược của Trung Quốc gồm các nước như là Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Mã Lai v.v. thì Việt Nam không có lợi lộc gì hết. Trong khi đó, vì cái nhu cầu xây dựng chiến lược, Trung Quốc phải chiếm các đảo Trường Sa cũng như là phần lớn Biển Đông. Việt Nam đứng chung với Trung Quốc thì cũng không ngăn được Trung Quốc chiếm đảo, chiếm biển của mình.
Trả lời câu hỏi về trong lúc này Việt Nam cần phải có một lựa chọn thế nào cho phù hợp, ông Trương Nhân Tuấn cho biết.
Nhưng mà nếu mà Việt Nam đứng trong cái trục của Mỹ thì mình không cần nói đến những cái lợi lộc về kinh tế có thể đem lại cho Việt Nam trong cái kích ước, trong cái kết ước kinh tế xuyên Thái Bình Dương. Thì mà với quan niệm quốc phòng, với quan niệm về an ninh của Mỹ ở Biển Đông cũng có thể giúp được Việt Nam bảo vệ quyền lợi của mình rồi. Hoa Kỳ không muốn Trung Quốc xây dựng các đảo nhằm thay đổi cái hiện trạng và sau đó tiến đến cái việc tuyên bố nhận khu vực nhận diện phòng không, tức là về an ninh, Việt Nam và Hoa Kỳ có chung một quan điểm.
Sáng kiến con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc chỉ là một ảo tưởng, rồi sẽ đi đến chỗ phá sản, tiến sĩ Sử học Nguyễn Nhã khẳng định.
Cái sự hào phóng của Trung Quốc thì có nhiều rất rõ rồi. Hiện nay thì Trung Quốc đang khai thác cái bằng mạnh của họ đó, ra tiền rất nhiều. Họ đang tập trung đó để tạo cái thanh thế, để trong đó có mua chuộc các nước. Theo tôi thì về lâu về dài cái cách của họ mà nó không giúp bền đâu. Từ ra sao còn bây giờ thì mọi người đều thấy là họ rất hào nhoáng, họ rất hào phóng và họ có thể cho nơi nọ nơi mới vay họ tự cho là đặc biệt với cái hàng tỷ đô la, nhưng mà họ có thể đang làm những cái chuyện mà người ta tưởng như vậy rất là mạnh, nhưng mà tôi nghĩ tôi chỉ là một cái giai đoạn thôi, và đến lúc nào đảo đó mà người sẽ thấy là cái bong bóng đó nó lớn lên, nó nổi như bong bóng đó.
Các nhà phân tích cho rằng con đường tơ lụa trên biển không chỉ là mối đe dọa về an ninh và chủ quyền lãnh thổ đối với các nước láng giềng, nhất là các nước đang có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc ở Biển Đông, mà còn là mối đe dọa đối với tự do, an ninh, an toàn hàng hải trên biển. Do vậy, hơn ai hết, người Việt Nam cần cảnh giác trước các thủ đoạn thâm hiểm của Trung Quốc.
Kính thưa quý thính giả, cách đây gần 2 năm, Global Witness, tổ chức có trụ sở chính tại Anh Quốc, chuyên vận động đưa ra ánh sáng những hoạt động gây tác hại cho môi trường, xã hội, công bố phúc trình về hoạt động đầu tư trồng cao su của hai đơn vị Việt Nam là Tổng Công ty Cao su Nhà nước và Hoàng Anh Gia Lai tại Lào và Campuchia. Hoạt động đó gây nên nhiều tác động bất lợi về môi trường và xã hội cho cư dân địa phương nơi bị lấy đất để trồng cao su. Từ đó đến nay đã có những chuyển biến gì đáng chú ý? Gia Minh có cuộc nói chuyện với bà Megan McInnes, phụ trách về vấn đề vừa nêu nhân dịp bà sang Washington DC để có trình bày về tình hình liên quan. Phần chuyển ngữ do Hòa Ái trình bày.
Yes, so I have been in Washington to attend the World Bank annual conference on land and poverty, and I've been presenting about the work that Global Witness has been doing with the Vietnam.
Tôi có mặt tại Washington để tham dự hội nghị của Ngân hàng Thế giới bàn về vấn đề đất đai và tình trạng nghèo đói. Tại hội nghị, tôi trình bày hoạt động của Global Witness làm việc với Tập đoàn Cao su Việt Nam về những đồn điền cao su của họ tại Campuchia và Lào.
Xin bà cho biết lại đâu là những tác động tiêu cực của những dự án như thế của các công ty Việt Nam tại Campuchia và Lào?
So in May 2013, so nearly 2 years ago.
Vào tháng 5 năm 2013, tức là 2 năm trước đây, chúng tôi công bố phúc trình mang tên Rubber Barons, những ông vua cao su. Phúc trình này xem xét việc mở rộng những đồn điền cao su của các công ty Việt Nam tại Campuchia và Lào. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến Tập đoàn Cao su Việt Nam và một đơn vị tư nhân là công ty Hoàng Anh Gia Lai với những đồn điền cao su của họ ở 2 nước Campuchia và Lào. Tác động bất lợi mà chúng tôi thấy gồm những vụ tranh chấp lớn với cộng đồng địa phương, đặc biệt những cư dân mất đất khiến họ không có đủ cái ăn nuôi sống bản thân. Sự nghèo đói gia tăng. Chúng tôi cũng xem xét đến những vấn đề môi trường, nạn phá rừng gây ô nhiễm do những đồn điền cao su gây ra. Những điều mà tôi trình bày tại Ngân hàng Thế giới là việc làm với phía Tập đoàn Cao su Việt Nam để thực hiện những biện pháp giải quyết bù đắp cho những thiệt hại gây ra tại những địa phương cụ thể, cũng như công tác quản trị hoạt động chung với mục đích không lặp lại những vấn đề tương tự trong tương lai.
Vậy bà có thể chia sẻ những tiến triển đạt được khi làm việc với Tập đoàn Cao su Việt Nam?
Okay, I mean firstly I should say it's interesting that when we started this.
Điều thú vị mà tôi muốn chia sẻ là từ khi chúng tôi bắt đầu làm nghiên cứu từ năm 2012, chúng tôi nhận thấy Hoàng Anh Gia Lai, một đơn vị tư nhân có nhiều đầu tư ra nước ngoài, hẳn sẽ có những phản hồi nhiều hơn Tập đoàn Cao su Việt Nam. Nhưng thực tế là trái ngược. Chúng tôi rất ngạc nhiên là mặc dù Hoàng Anh Gia Lai có được những khoản đầu tư và tham dự của nước ngoài, nhưng khi chúng tôi làm việc với Tập đoàn Cao su Việt Nam lại có tiến triển hơn. Tập đoàn Cao su Việt Nam tiến hành thực hiện hai sáng kiến nhằm giải quyết vấn đề. Thứ nhất là tiến trình tham vấn cộng đồng liên quan đến 22 đồn điền cao su mà tập đoàn này đang có tại Campuchia và Lào. Rồi cơ chế phản hồi, thông tin và khiếu nại nhằm cải thiện thông tin liên lạc giữa các cộng đồng cư dân sống quanh đồn điền cao su và những tổ chức xã hội dân sự làm việc với công ty trên thực địa tại Campuchia và Lào. Về quy trình tham vấn cộng đồng, chúng tôi nhận thấy dù chậm nhưng có tiến triển chút ít, và chúng tôi tiếp tục gặp gỡ Tập đoàn Cao su Việt Nam để lắng nghe về tiến triển trong lĩnh vực này. Còn đối với cơ chế thông tin được đưa ra hồi tháng 7 năm ngoái, tức là 9 tháng trước, cũng có đôi chút tiến triển, nhưng chúng tôi chưa thấy được triển khai trong thực tế cơ sở. Vì thế chúng tôi sẽ sớm làm việc với Tập đoàn Cao su Việt Nam để phản hồi và thảo luận với họ cách thức thực hiện đầy đủ ở cấp địa phương để có được tác động mà cộng đồng mong đợi.
Trong phúc trình đưa ra cách đây 2 năm, có đề cập đến công ty tài chính quốc tế IFC, một đơn vị của Ngân hàng Thế giới. Vậy những phản hồi từ IFC là gì ạ?
So we met with the IFC prior to the launch of the report and also after.
Trước và sau khi công bố phúc trình, chúng tôi đều có gặp IFC. Họ có đầu tư tài chính cho Hoàng Anh Gia Lai thông qua một quỹ đầu tư Việt Nam có tên là Dragon Capital. Vì thế IFC làm việc với Dragon Capital để bảo đảm các khoản đầu tư theo đúng quy chuẩn của IFC. Như vậy có tiến triển, nhưng theo chúng tôi chưa đầy đủ. Đối với Hoàng Anh Gia Lai, một trọng tâm chú ý từ khi công bố phúc trình, đó là những khiếu nại về tác động mà cộng đồng cư dân địa phương nêu ra với Ngân hàng Thế giới, IFC, từ tháng 2 năm ngoái. IFC đã đưa ra một quy trình giải quyết tranh chấp giữa cộng đồng địa phương và công ty trên thực địa ở Campuchia. Theo chúng tôi, đây là cơ hội tốt nhất để cư dân địa phương và công ty giải quyết những tranh chấp, cải sửa những vấn đề mà công ty này gây nên. Đó là tiến triển nhận thấy được trên thực địa ở Campuchia. Còn Lào thì chậm hơn, vì người dân địa phương không được cho biết họ có công cụ khiếu nại đến IFC về những hoạt động trên thực địa của Hoàng Anh Gia Lai. Còn về tài khoản tài trợ thì chúng tôi được biết IFC vẫn tiếp tục qua quỹ đầu tư tại Việt Nam cho Hoàng Anh Gia Lai vay.
Bà vừa nói Tập đoàn Cao su Việt Nam hợp tác với Global Witness hơn là Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi công bố phúc trình thì chúng tôi có phỏng vấn Tổng Giám đốc Hoàng Anh Gia Lai và ông này nói muốn mời đại diện Global Witness sang Việt Nam làm việc. Thực tế đã có bao nhiêu cuộc làm việc giữa Global Witness với Hoàng Anh Gia Lai để thảo luận vấn đề thưa bà?
We met many times with
chúng tôi có nhiều cuộc gặp khi đến Việt Nam và gặp những viên chức cấp điều hành của công ty này. Đầu tiên là vào tháng 6 năm 2013, sau khi bản phúc trình được công bố, sự hợp tác rất tốt và thông tin liên lạc giữa đôi bên cũng mạnh và có những bước mà cả đôi bên thống nhất với nhau. Tuy vậy, mọi chuyện không theo hướng mà chúng tôi hy vọng. Một vấn đề nữa là những cộng đồng cư dân tại Campuchia muốn khiếu nại đến IFC và thương thảo trực tiếp với công ty. Do vậy, Global Witness rút về phía sau để cộng đồng địa phương ra mặt thương thảo với công ty. Chúng tôi chỉ giám sát tiến trình giải quyết và không còn trực tiếp liên lạc với công ty. Tuy nhiên, không có nhiều tiến triển trên thực địa.
But that might change in the future depending on what happens on the ground.
Yeah, but Hoàng Anh Gia Lai said that they have made a lot of good thing for the communities. Do you agree with that?
Nhưng Hoàng Anh Gia Lai nói rằng họ thực hiện nhiều điều tốt cho cộng đồng cư dân. Ở những nơi đất rừng được phá để trồng cao su, bà có đồng ý và chứng kiến những đóng góp thực tế như thế không ạ?
Yes, I mean Hoàng Anh Gia Lai have said.
Vâng, Hoàng Anh Gia Lai đã nói và đưa ra cam kết công khai sẽ giải quyết vấn đề và mang lại những tác động có lợi tại Campuchia và Lào. Nhưng chúng tôi chưa thấy những điều đó được thực hiện qua những đổi thay thật sự. Những bước mà công ty này thực hiện tỏ ra mang tính quảng bá cho công ty, cho tiếng tăm của họ, hơn là nghiêm túc và giải quyết vấn đề trong thực tế. Đơn cử Hoàng Anh Gia Lai mời Global Witness đi thăm hiện trường tại Lào và Campuchia. Chúng tôi rất vui được tiến hành điều đó với hai điều kiện. Thứ nhất, đi thực tế không có báo chí phóng viên đi theo, do như thế nguy hiểm cho cộng đồng, cư dân địa phương, vì đó là những cuộc gặp riêng. Điều kiện thứ hai là ngoài việc Global Witness đi với Hoàng Anh Gia Lai, công ty phải thuê đơn vị kiểm toán độc lập, được tự họ tiếp cận vấn đề thực địa. Chúng tôi chưa hề đạt được thống nhất với Hoàng Anh Gia Lai về những điều kiện đó, cho nên những chuyến đi giữa Global Witness và Hoàng Anh Gia Lai chưa thể tiến hành.
Vậy Global Witness có những dịp thực hiện các chuyến đi riêng để đánh giá tình hình ra sao?
Yes, we have continually worked with local research.
Vâng, chúng tôi luôn tiếp tục làm việc với các đơn vị nghiên cứu địa phương, giám sát tình hình thực địa, kể từ sau khi công bố phúc trình. Nhưng ban đầu trong năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, trước khi công bố phúc trình, chúng tôi cũng có những chuyến đi thực tế.
Xin bà chia sẻ lại những ấn tượng thực sự khi chứng kiến đất bị dọn sạch để trồng cao su.
I mean, there's so many problems with this. We have the indigenous.
Có quá nhiều vấn đề về chuyện này. Chúng tôi thấy rằng quyền đất đai của người địa phương bị phớt lờ đi, đời sống người dân bị tác động bất lợi vì ruộng lúa của người dân bị phá, những khu tâm linh nghĩa địa nơi chôn cất ông bà tổ tiên bị dọn sạch. Rồi đời sống, vấn đề an ninh lương thực của họ bị tác động vì họ không còn được tiếp cận những nguồn mà họ dựa vào đó để kiếm sống. Đó là những vấn đề xã hội. Ngoài ra, còn có những tác động về môi trường đối với đa dạng sinh học địa phương khi mà chúng ta đang đối diện với những mối nguy toàn cầu đáng kể. Động vật hoang dã, những loài cây rừng còn bị đe dọa thêm nữa trước kế hoạch mở rộng những đồn điền cao su của Hoàng Anh Gia Lai. Nhiều đồn điền này còn nằm trong những khu vực bảo tồn mà lẽ ra không được phá đi. Dĩ nhiên, tác động môi trường và xã hội rộng lớn khiến gia tăng nghèo đói tại khu vực địa phương, rồi tác động về nguồn nước, lượng mưa khi chặt cây, quy mô tác động thấy được thật là nghiêm trọng. Theo chúng tôi thì chính quyền Campuchia, Lào và Việt Nam phải nghiêm túc trong vấn nạn này.
Trong quá trình giúp dân cư địa phương bảo vệ quyền lợi của họ, Global Witness có nhận được sự trợ giúp của những tổ chức phi chính phủ khác không ạ?
Yes, so our partnership and work with local civil society.
Thưa có, hoạt động của chúng tôi với đối tác xã hội dân sự địa phương là thiết yếu vì trong công tác này chúng tôi không thể tiến hành mà không có hợp tác của họ. Thực tế chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các tổ chức địa phương tại Lào và Campuchia. Đơn cử tổ chức địa phương hỗ trợ cho cộng đồng trong giải quyết tranh chấp với Hoàng Anh Gia Lai. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với họ. Chúng tôi cũng thường xuyên nhận được phản hồi từ các tổ chức địa phương thông qua cơ chế phản hồi mà Tập đoàn Cao su Việt Nam thiết lập ra. Chúng tôi cũng còn làm việc và liên lạc với những tổ chức Việt Nam, những tổ chức phi chính phủ để xem xét tác động khu vực của việc đầu tư ra ngoại quốc của Việt Nam mà gây ra những mối nguy về mặt xã hội và môi trường. Từ đó, bảo đảm những công ty Việt Nam như Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Cao su Việt Nam không gây nên tác động như thế từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài của họ nữa.
Chúc công việc của Global Witness thành công.
Wishing you every success.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2015. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình phát thanh, cũng như tất cả các bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên làn sóng ngắn 31m từ 6:30 tới 7:30. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và an lành.
Chiều nay có một người
gì tan buồn, gọi tên ai gửi theo cơn gió bay. Tình yêu ơi còn đâu những ngất say, người yêu ơi giờ thương nhớ dâng đầy. Này em có bao giờ em biết rằng ở nơi đây
listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.